Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2010, chúng ta đi vô bài thứ 3 của Kinh Di Giáo. Thế nhưng mà làm ăn chậm lụt quá cho nên mới vô được nửa bài thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp để xong cái phần còn lại. Chúng ta đã nói hai điều. Điều thứ nhất đó là nội dung của giới học, và điều thứ hai đó là chúng ta làm một cái công việc đối chiếu tăng sĩ và vấn đề giới học. Giờ mình đi đến phần thứ ba, đó là thành tựu thắng hạnh từ cái công năng giữ giới. Và điều thứ tư chúng ta sẽ bàn đó là thử nhìn vào hiện tình tăng sĩ hiện tại. Cái phần này có khả năng là mình chia sẻ một cách trung thực thì nó hơi đụng chạm một chút. Thế nhưng mà mình không có làm cái công việc bôi lọ nhau hay là nói xấu nhau gì cả. Đó là mình có một cái nhìn đánh giá đối chiếu để mình củng cố cái năng lực của tăng đoàn thôi. Cho nên phần này các vị sẽ có điều kiện đi vô thăm dò thử thôi. Tất nhiên cái phần này rất là quan trọng, chúng ta đi vô trước. Mình thử chia nó ra làm 3 phần thôi. Phần A tức là cụ túc quy nghi. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ, chứ không phải là giới tỳ kheo. Và người ta định nghĩa chữ quy nghi rất là hay. Có nghi, có quy đáng kính, có nghi đáng trọng, gọi đó là quy nghi. Thế nào là có quy đáng kính, thế nào là có nghi đáng trọng? Thưa các vị, với một người tu mà chúng ta có cái năng lực giữ gìn quy nghi, đứng đi ngồi nằm ăn nói, nó hoàn thiện phẩm chất một người tu có năng lực của định, tức là có cái sự thực tập chánh niệm, thì các vị thấy tự thân họ nó tỏ ra một cái năng lượng rất đáng cho chúng ta nể trọng. Rồi khi mình thực tập điều này đủ giàu có, thế thì nó có một cái năng lượng từ bi tỏa sáng kèm theo nữa. Quỷ thần cũng phải kính trọng, muốn nó là người nhân gian, nó là tự nhiên vậy thôi. Một người tu mà thực sự thực tập thì cái điều này nó là cái điều hiển nhiên có mặt trong đời sống của một người tu. Họ có thể ăn mặc lam lũ, họ có thể ốm o đói kém, nó không quan trọng. Nhưng mà tự thân họ nó tỏa sáng cái năng lượng đức hạnh là một, nó tỏa sáng cái năng lượng từ bi là hai. Và thông thường người ta định nghĩa là có ba phần dạy: một là khẩu giáo, hai là thân giáo, ba là tâm giáo. Ba phần này, cái phần cạn nhất là khẩu giáo. Anh nói cho hay, thậm chí anh giảng pháp mà chư thiên xuống rải qua cúng dường, thế nhưng mà năng lực nó không có đủ chuyển hóa người ta, không có giúp cho người ta phát triển được bồ đề tâm nếu anh không có thân giáo. Nói hay mấy, hay là dùng một cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Anh có quyền in tiền ra rất là giàu, thế nhưng mà trong kho anh không có vàng bảo chứng, thế thì người ta gọi tiền đó là tiền gì? Lạm phát, không có giá trị gì cả. Và ba phần này, cái phần quan trọng hơn khẩu giáo đó là thân giáo. Và khẩu và thân nó đi ra từ cái phần này, thưa các vị. Tâm có chuyển hóa, tâm có an tịnh, tâm có chút năng lực tu tập, thế thì thân anh nó yên, thế thì lời nói của anh nó cuồn cuộn, nó tuôn ra từ tâm thức của anh, từ tấm lòng chân chất của anh, nó mới đánh động vào trái tim của người ta. Bằng không thì lời của mình nó từ cuốn họng ra thôi, nó không có đánh động ai cả. Lời hát người ta hát phải bằng cả trái tim thì mới làm cho người thổn thức được. Mà nếu lời hát chỉ là lời hát từ cuốn cổ đi ra, thưa các vị, hát đùa cho vui thôi chứ nó không có đánh động vào lòng người được. Ví dụ như mình thuộc vài lời hát của Trịnh Công Sơn, các vị thấy ảnh có nhiều ca từ hay lắm đó. Sống ở đời cần một tấm đồng đó. Để làm gì? Không để làm gì cả, để cho gió cuốn bay đi cũng được. Thế nhưng mà rất cần tấm lòng, nhân thế đã vậy. Thế thì đời sống người tu chúng ta, thưa các vị, quy nghi nó thấm nhuần từ bên ngoài cho đến bên trong, cho nên nó hình thành cái phẩm chất, nó chuyển hóa được tâm. Và khi tâm các vị mà đã thấm nhuần được đạo thì quy nghi bên ngoài nó tỏ sáng, đó là chuyện bình thường. Và tóm lại một điều là khẩu giáo là một phương pháp cạn nhất trong ba cách giáo hóa Đức Thế Tôn dạy. Anh có một thân hành quy nghi, nghiêm trang, tu tập chứng chạc, có được năng lượng của chánh niệm bao trùm. Thế thì đây là một bài học sống động nhất để dạy người, chứ không cần phải nói cho hay, nói cho khô cổ rách họng ra. Thế nhưng mà anh không có quy nghi thì không làm ăn gì được cả. Rồi sâu hơn một tầng là, thưa các vị, có những bậc thầy họ không có thể hiện thân giáo đâu, mà họ thể hiện tâm giáo, sống gần với họ, tự nhiên năng lượng lành của họ, tự nhiên năng lực tu của họ thấm qua chúng ta thôi. Và có những bậc thầy tuyệt vời, đó là Ngài che giấu hào quang của Ngài, Ngài không để cho mình nhận ra được Ngài hay ho dạy đạo gì cả, cũng không có để cho mình nhận ra cái quy nghi phạm hạnh gì hết. Thế nhưng mà cái trái tim của những bậc tôn túc đó nó tràn đầy năng lượng từ bi, cho nên ông che cách mấy thì che, nhưng mà đệ tử sống gần ông tự nhiên nghe lòng nó rất là ngọt ngào. Và trường hợp này đó là những vị Bồ Tát tái lai hiện nét phong trần bên ngoài, nhưng mà tâm họ tràn đầy nhân ái và năng lượng từ bi nó đủ giàu có, cho nên họ không muốn lộ diện, không muốn hiện hình tích ra nhân thế để cho người ta quấy nhiễu. Ông che hết hào quang bên ngoài, chỉ còn là một phần này, ta gọi nó là phần tâm giáo. Và kỳ thực nếu người ta thực tu rồi, thưa các vị, người ta không cần lao sao làm chi nhiều, ngồi yên một dạ lam tự viện, nhưng mà nhập từ bi quán, rải tâm từ, đủ để nhuần thấm đại địa, đủ để giúp cho chúng sinh chuyển hóa. Trong cõi vô hình cũng nhờ, huống nữa là trong cõi nhân gian. Đó là đôi điều chúng ta nói về quy và nghi nó như vậy. Có quy đáng cho người ta kính trọng, có cái nghi biểu đoan trang làm cho người ta lễ bái, quỷ thần cũng cung kính, huống nữa là con người. Quy nghi được định nghĩa là như vậy. Và cái điều đầu tiên đến với người tu tập giữ giới, đó là họ có đầy đủ quy nghi của một người tu. Họ không cần làm gì nhiều, họ chỉ cần học giới cho kỹ, đi vào những cái quy nghi cho kỹ. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là người này đến đâu ở già lam nào cũng được nể trọng cả. Không biết tôi đã từng kể cho các vị nghe về cái chuyện ở Việt Nam kìa. Có một hòa thượng lớn đến thăm chùa tôi rót nước, tôi mời ông uống. Và mình cũng có thói quen được học hành từ bé, cho nên mình rót một chung nước, mình để trong một cái đĩa, mình để rất là đoan trang, ngay ngắn, ngay giữa đàng hoàng. Ông uống rồi không để bên, mình cũng thấy hơi kỳ, cho nên mình rót lần thứ hai, để lại ngay cái đĩa. Ông uống rồi cũng để bên vậy, ba lần. Và thưa các vị, mình dạy đạo cho người ta, dạy người ta cái bước thực tập căn bản là có được năng lực chánh niệm trong lúc đứng, lúc đi, lúc ăn, lúc nói, lúc hành xử. Thế nhưng mà mình thử hình dung mình bước vô một cái già lam tự viện thiền tập, mình thấy dép của Phật tử đôi sau dậm lên đôi trước, ngổ ngang, hàng ngang dài tới cửa vậy. Thế thì cái công phu dạy của chúng ta nó đổ vỡ. Họ nhìn thấy là họ biết cái sinh hoạt rất là tất bật, nhộn nhịp, thiếu chánh niệm của người tu và thiếu chánh niệm của Phật tử. Có những việc rất là đơn giản, rất là nhỏ nhoi, nhưng mà nếu chúng ta không lưu ý thì không có thể hiện được cái sự thực tập của chúng ta đối với quy nghi đâu. Mình vừa thức giấc, bước xuống giường, thưa các vị, mình vội vàng mình đi ra, mình nhìn thấy giường của mình nó như một cái tổ chim thất bại à. Trong quân đội người ta đào luyện vừa thổi một tiếng còi thôi, bật dậy 5 phút sau là mền vùng chiếu gối ngay thẳng đoan trang, mền xếp vuông vắn, gối xếp vuông vắn. Không có chuyện vật vậy rồi đi là mền vùng chiếu gối để nghiêng ngang như thế. Và chánh niệm nó phải theo với sự thực tập của anh, từng phút từng giây, lúc anh bước đi, lúc anh nằm ngủ, lúc anh vừa rời giường bước ra ngoài giường, anh phải đoan trang ngay ngắn. Chứ không có chuyện anh đi thiền hành anh mới chánh niệm, không có chuyện anh lên pháp đường, lên thiền đường anh mới tu. Hãy tu những cái lúc mà không có ai hết á, thầm lặng một mình một bóng, nơi đó rất là cần chúng ta thực tập. Mình tu cho mình chứ đâu phải mình làm điệu trước mặt người ta đâu. Thế cho nên các vị lưu ý điều này. Tôi đi khóa tu ngoài Hải Quan, khách sạn gồm có hai thầy trò, một thầy thị giả nằm bên kia giường và nằm bên đây. Tôi thử nhìn cái ông ngủ một đêm ra làm sao. Tôi thấy ông ngủ từ đầu hôm cho tới sáng, nằm nghiêng một phía thôi, không lăn, nằm trong cái tư thế kiết tường như Đức Thế Tôn nằm. Các vị hình dung ra mà bốn đêm như vậy. Đêm cuối cùng mình nói tôi phục thầy lắm đó. Thú thật tôi hồi nhỏ tôi cũng vậy, nhưng bây giờ già thì nó khác. Có quyền lăn qua lăn về, tại vì ngủ thức giấc đôi lần. Nhưng mà tôi rất là phục, là do vì từ đầu hôm tới sáng thầy ngủ nghiêng một phía thôi. Tới chừng mình vừa bật thức giấc thì thầy cũng vừa thức theo. Thầy nói để con nấu nước cho thầy, thầy chăm trà. Họ không phải là tự hào gì về truyền thống tu chánh niệm đâu nha các vị. Thế mà dễ thương vô cùng là như vậy. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng tôi không có cái trách nhiệm chăm sóc các vị nhiều. Nhưng ở Việt Nam các vị hình dung là 11 giờ đêm tôi thức giấc, tôi mở cửa phòng, từng đứa đệ tử tôi nhìn thử coi nó ngủ ra làm sao. Và khi chuông thỉnh nó lên chùa nó tụng kinh rồi tôi nhìn thử cái giường của nó ra làm sao. Chiếu mền và nó ngủ mà nó để đôi dép ra làm sao thì mình nhìn rất kỹ. Và một hôm tôi chọc đệ tử tôi nói, thầy đố tụi con á, cứ rình bất cứ lúc nào mà vô thấy đôi dép của thầy để dưới giường, leo lên giường ngủ mà nó nghiêng ngào, nó không có ngay thẳng bằng phẳng với cái chiếc giường của thầy, chứ đừng nói là chiếc nọ đá chiếc kia. Hai chiếc dép bằng phẳng, đoan trang, song đôi đàng hoàng, đối xứng với cái giường ngủ. Con thấy nó rời ra từng chiếc, nó không đối xứng, nó nghiêng ngào thì con cứ ghi giấy để ngay vô đó, sáng thầy phạt tiền cho con mỗi đứa 100.000 để đóng tiền học. Con cứ rình thầy phơi cái khăn lau mặt mà nó so le mí á, thì con ghi cái giấy nó là con bắt gặp phạt tiền thầy. Thầy ra lệnh cho tụi con làm thử. Và thưa các vị, mình rình đệ tử từng đêm coi nó ngủ ra làm sao, rồi nó thức giấc, nó rời giường nó ra làm sao. Và đời sống người tu mình, thưa các vị, rõ ràng là nếu ta thực tập quy nghi cho nó đàng hoàng nghiêm trang thì liền các vị ở bất cứ nơi đâu các vị đều trở thành những người tu rất là dễ thương. Và nhiều năm đi qua, tới chừng về Việt Nam, nó nói thưa thầy, con rất là tự hào là con về Sài Gòn có sống rất là nhiều nơi, con hội nhập trong cái cộng đồng tăng chúng còn rất trẻ, nhưng mà con thấy bản chất của con dường như không có thể pha trộn được với ai cả. Và con ở chùa tự nhiên ông thầy trụ trì nào cũng rất là thương con, và những người cùng học họ đều rất là kính trọng con. Con nghĩ những năm ở với thầy tụi con cứ nói lén sau lưng thầy, nói con già mình vô cùng khó chịu. Thế nhưng mà tới chừng thầy không có ở nhà, tụi con như những đứa con mồ côi tản mát nhiều nơi, tự mình kiếm sống, tự mình đi học, tự mình tìm chỗ ở. Nhưng mà khi ở mọi nơi rồi con mới thấy những năm ở với thầy, được thầy rèn dạy, tụi con trở thành những con người được yêu mến vô cùng khi con sống bất cứ nơi đâu. Thế thì các vị hãy hình dung coi là mình thực tập quy nghi tới bao nhiêu ngày tháng thì nó hoàn thiện. Cả một đời tu, thưa các vị. Hồi tối khi ngồi ăn chiều với cô Hiển Nghiêm có chia sẻ đôi điều mà mình nghĩ điều này rất là quan trọng, nên chia sẻ nơi đây lại. Cái nguyên tắc của một người tu mình đó là đừng bao giờ đòi hỏi người kia hoàn thiện, mà hãy quay về mình đòi hỏi mình hoàn thiện. Không bằng lòng những cái sai phạm của mình, không bằng lòng dừng lại. Trong lĩnh vực tu nó như thế. Rồi cao một tầng nữa là nếu các vị làm giáo thọ, mình có những cái bài, những cái giáo trình dạy cho các vị giáo thọ, trong đó có vài lời mình ghi. mình nghĩ rất là hay ho, mình trích ra đây thôi. Mình nói là bước lên bục giảng bằng cả tấm lòng sôi nổi và hưng phấn, thế nhưng mà bước xuống bục giảng bằng cái nỗi buồn da diết. Tại vì mỗi lần rời bục giảng xuống thì cảm thấy là những điều mình nói vẫn chưa có đạt, vẫn còn thiếu chỗ này, sót chỗ kia, vẫn còn vụng về vô cùng, chưa truyền đạt hết ý mình, chưa đào được cái bài pháp cho sâu, chưa giảng được hết ý của Như Lai đã nói trong kinh. Và 1.000 lần như 1.000 lần, 10.000 lần như 10.000 lần, chứ không phải một lần như thế. Phải tự đòi hỏi mình hoàn thiện như vậy từng ngày một, từng buổi một. Và cái điều này không phải tôi nói, thưa các vị, tôi học được với một ông bạn già. Ông bạn già dạy Hán văn ở trường trung cấp Phật học. Ông nói, thưa thầy, thầy có biết không, mỗi lần con lên dạy học, lòng của con nó tràn ngập cái niềm vui và hưng phấn. Con nghĩ rằng con dạy bữa nay sẽ rất là hay. Thế rồi qua 2 tiết học con xuống, con xìu như cái bánh bao. Con cảm thấy là mình chưa làm được cái gì hết. Thất bại, vẫn thất bại. Và cái điều đó, mình có suy nghĩ nhưng mình chưa hề nói được cái điều đó. Thế rồi thầy đó nói cái mình học được. Nó ồ, quá ra là như vậy. Là một ông thầy giáo giữa đời thường, họ có trách nhiệm, họ có lương tâm, họ đã phải thấy mình như thế, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung người tu phải luôn nhìn lại mình như vậy, luôn yêu cầu sự hoàn thiện của chính mình như vậy, từ cái lĩnh vực quy nghi, học tập, cho tới các vị bước vào lĩnh vực làm giáo thọ. Mai kia các vị làm những vị thầy lớn, cái điều đó nó cũng đi theo các vị, cho tới các vị trả hình hài về cho vô thường. Không dừng. Đời sống mình luôn đi lên và không bao giờ dừng là như thế. Thế nhưng mà cái sự khắt khe vô cùng đòi hỏi là đòi hỏi chính mình chứ không phải đòi hỏi người ta. Lòng mênh mông, lòng độ lượng, có thể chờ đợi cái sự thành công của người kia, sự hoàn thiện của người kia 10 năm, 20 năm. Thế nhưng mà với mình thì không tha cho, phải rất là hoàn thiện. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta nói là cái phẩm chất của người tu thực tập quy nghi, thực tập cả đời chứ không phải 1-2 bữa đâu. Và chúng ta có thể chia ra là 2 cái cách để chúng ta thực tập quy nghi, hay là 2 cái cách chúng ta tu tập giới. Một là con đường từ bên ngoài đi vô trong, 2 là từ bên trong ra ngoài. Thế nào là từ ngoài đi vô? Thưa các vị, là người ta giỏi á, người ta là những vị tái lai á, thì tự nhiên họ có năng lực trí tuệ từ bên trong. Hay dùng một cái ví dụ gần đó là người ta tự có niềm vui thì mặt của người ta rạng rỡ và có nụ cười, còn mình không thấy cái chi vui cả. Nhưng mà mình cứ cười đi rồi niềm vui nó sẽ đánh ngược vào bên trong. Thì từ cái ví dụ đó có 2 con đường để các vị thực tập quy nghi là như vậy. Năng lực bên trong tự tâm của các vị nó bình ổn, nó tĩnh tại, nó an hòa, thì các vị bước những bước chân nó đầm thấm, nó vững chãi, nó tự nhiên từ bên trong nó đi ra như thế thôi. Thế nhưng mà lòng của ta nó chưa có ổn định, nó còn lăng xăng, nó còn sao động. Thế thì mình hãy thực tập từ bên ngoài đi vô là hãy bắt chước các vị thầy lớn. Họ có những bước chân đầm thấm, bình ổn, chậm rãi, thì mình cứ bước như vậy, rồi từ 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 bên ngoài nó chuyển vào bên trong tâm của mình. Có một lần tôi đi an cư, bình thường thì mình thấy những bước thiền hành của mình nó không có gì quan trọng đâu. Thế nhưng mà các vị có dịp bước chung với một đoàn người đi, các vị nhắm người ta đi phía trước, thì các vị thấy là cái bước chân nếu không thực tập thì không thể nào đi một cách vững vàng, bình ổn được cả. Đi nó lắc vậy nè, nó nghiêng vậy nè. Dù đắp y, cố gắng mà đi cho đàng hoàng, thế nhưng mà thân không thẳng, bước chân không có đầm, không có vững chắc được. Mình cứ tưởng là mình sinh ra mình đã bước, chuyện bước đi là chuyện dễ, thưa không đâu. Các vị có dịp mà nhìn các thầy đắp y mà đi thiền hành, các vị thấy là họ bước họ lắc như thế này, nó khác vô cùng nếu không thực tập. Còn nếu các vị thực tập thì bước chân của các vị nó sẽ rất là vững. Và ngon lành nhất thì chúng ta nhờ người quay phim giùm coi ta thiền hành ra làm sao, mình thấy ngay. Và từ cái ví dụ đó để đưa lại 2 vấn đề. Một là anh hãy thực tập từ những bước chân rất là chậm bên ngoài, rất đầm thấm, rất là nhẹ, rất là vững vàng, để từ đó nó làm cho tâm của anh ổn, lòng của anh yên bình, Thứ hai, lòng anh nó có sự yên bình thực sự thì bước chân của anh không cần tập, nó rất là vững. Và mình có thể nói lang thang qua những lĩnh vực khác, thưa các vị. Tướng học người ta nhìn, có khi người ta không cần nhìn bằng tay của các vị. Người ta nhìn các vị đi thôi, người ta biết sự nghiệp người kia có vững hay không và thọ mạng có dài hay không. Các vị tin điều này không? Thưa tín đó. Người nào mà họ đi, cái chân họ mình tưởng chừng như nó không chấm đất thì người đó tuổi thọ không đến 60. Chuyện này nó dễ hiểu lắm. Do gì? Cái năng lực nội tỉnh họ không có và sức khỏe họ yếu. Và người ta có thể nhìn cái dài của các vị mòn ở cái góc nào, họ đón biết được tâm thức của các vị có cái khuynh hướng gì nữa kia. Chuyện đó tự nhiên à. Và nếu từ bên trong nó thể hiện ra bên ngoài cái dáng đi như thế thì ta có quyền thực tập từ bên ngoài để chuyển lại bên trong của ta. Ta thực tập bên ngoài, nó chuyển lại bên trong. Có nghĩa là điều đầu tiên nó làm cho người tu đó đầy đủ uy nghi, để cho người ta nhìn vào phát khởi niềm kính trọng. Điều thứ hai, cái sự thực tập của ta vững vàng thì chúng ta đổi được cái vận mệnh của ta nữa, thưa các vị. Vận mệnh của một người tu á, nếu mà anh không thực tập á thì sự nghiệp làm đạo của anh nó không có vững, nó gãy nửa chừng, phước không đủ chứ chẳng có chi lạ. Và tôi có rất là nhiều người bạn tu, họ đi, thưa các vị, đành rằng họ cũng biết là cần phải đi cho nó ổn định, cho nó vững vàng. Thế nhưng mà họ đi nó luôn lắc qua lắc về thế này. Và sau tới cái lúc tuổi ngần này tôi mới định vị được, đó là cái phước của họ như vậy, cho nên nó biểu lộ cái tướng đi như vậy, cho nên cái sự nghiệp làm đạo của họ nó bị gãy đôi lần như vậy. Đó là chuyện bình thường, do cái phước mà ra thôi. Thế thì thưa đại chúng, hai phương pháp. Nếu ta dở, ta chưa có năng lực nội tỉnh bên trong để cho những bước chân ta nó bình ổn, vững vàng, những cái nói, cái cười, cái đi, cái đứng, cái hành xử của chúng ta nó không có từ tâm thức yên bình tĩnh tại đi ra, thì ta phải thực tập từ bên ngoài đi vô thôi. Và không có gì khó với người có cái niềm đam mê tu tập hết. Họ có niềm đam mê tu tập, họ có khả năng chuyển được mọi thứ. Vận mệnh họ, họ nắm trong bàn tay. Và năng lực tuệ giác nó cũng phát sinh từng ngày theo cái niềm đam mê tu và chuyển hóa thân của các vị. Thân chuyển hóa thì tâm chuyển hóa. Thân và tâm nó có cùng một cơ chế thôi. Ví dụ như cái điều khó tập nhất là cái gì ở nơi đời sống của chúng ta, các vị biết không? Cái gì khó tập nhất? Đi dễ tập, làm việc chậm dễ tập. Tập lâu dần chúng ta có được phong cách tĩnh tại. Thế nhưng cái khó tập nhất đó là cái khả năng nói khó tập nhất. Mình có cái thói quen nói nhanh, khó mà nói chậm vô cùng, phải không? Cái kiểu nói như súng bắn của tôi đó, biểu nói chậm thì đừng nói hồng, nói phải vậy thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng không phải là khó lắm. Nếu người ta có năng lực nội tỉnh thì người ta có khả năng điều chỉnh âm tốc của người ta, tức là làm cho tốc độ âm thanh giãn ra, chậm lại. Và người thực tập giỏi, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là một lúc nào đó năng lực chánh niệm đủ tràn đầy thì cái công năng làm đạo, công năng giáo hóa của họ tự nhiên nó thành đạt, chứ không cần phải tìm kiếm, không cần phải tất tả ngược xuôi để làm cái chi cả, tự nó thành tựu thôi. Tại sao như thế? Do vì họ có năng lực nội tỉnh, cho nên những cái điều họ muốn trình bày họ đã thấy nó trước hết rồi, cho nên họ muốn trình bày mạch lạc thì họ trình bày được mạch lạc. Chứ không phải là cái gì khó khăn trong cái cách các vị truyền đạt và nói năng cả. Điều thứ hai, họ tu tập có được quy nghi, có được định lực, có được chánh niệm rồi thì lời của họ nó có cái hùng khí của một người tu tập thực sự. Cho nên nó đi rất là mạnh vào lòng người, đánh động vào tâm thức người ta. Còn mình không có năng lực nội tỉnh, không có tu, thì lời của mình nó không có đủ hùng khí để đi vào trái tim người ta. Cho nên mình có thể làm thầy giáo dạy học được, trình bày triết lý đạo Phật mong mên được, nghe cho vui tai. Thế nhưng mà dạy người ta tu thì dạy không được. Nó khác nhau vô cùng. Dạy tu, anh phải tu để anh có kinh nghiệm về việc tu, đó là chuyện thứ nhất. Nhưng mà cái quan trọng hơn là nếu anh không tu thì anh không có năng lực để truyền đạt lời của anh thấm vào trái tim của người khác. Người mà có cái phẩm chất tu thực sự là lời của họ dù nó cách không gian, cách thời gian, cái năng lực vẫn còn hiệu dụng để truyền đạt đến trái tim người ta. Thậm chí lời của những người có tu thực sự thì nó in vô giấy, tức là nó qua một cái lớp cách biệt ngôn ngữ rồi, lời được tải trên trang giấy, thế nhưng mà nó vẫn đầy năng lực sống động, nó đi vào trái tim người ta. Tóm lại một điều thưa các vị, cái sự thực tập của chúng ta rất là cần thiết, thực tập quy nghi, từ quy nghi thành tựu giới, và từ giới thành tựu được định và phát sinh tuệ giác. Nếu ta không đi con đường này thì không có con đường khác để thành đạt được cái phẩm chất của người tu. Đây là ý thứ nhất, cụ túc quy nghi nó cần cho chúng ta là như vậy. Cái ý thứ hai là người mà thực tập, người mà tu tập giới chưa cần hoàn thiện cho nhiều đâu, tức là chưa cần các vị ngã té mà hộ pháp đỡ sau lưng giống như ngài Nam Tông luật sư Đạo Tuyên đâu, chỉ cần thành tựu một mức độ nào đó thôi. Thế thì các vị là biểu tượng đạo đức giữa nhân gian à.
Đời không có một câu là cái nết đánh chết cái đẹp.
Nhan sắc nó là cái phần bên ngoài rất là phù du. Và cái tiêu chuẩn này thưa các vị, bây giờ người ta cũng định giá nó đó. Người ta có một cái cuộc thi để tuyển chọn phần khoa hậu á. Cái phần quan trọng nhất là cái phần trắc nghiệm trí thông minh, phải không? Rồi người ta xét đến cái nhân cách của người kia đó. Nhân cách người kia khá là hoàn thiện mới được chấm làm khoa hậu. Ngày xưa thừa tướng Phòng Dung, ông đổ được trạng nguyên rồi vua Tấn Phong là một chức quan lớn của triều đình. Cái điều rủi ro đó là lúc bé gia đình hứa hôn, cho nên tới chừng đổ chức quan rồi không có cưới vợ đẹp được, mà phải rước cái cô nàng do cha mẹ đính ước. Và một hôm triều vua về nhìn cái bà vợ mắc bực và xấu quá. Ông hỏi chứ, này đàn bà có bốn đức, bà được mấy đức? Hỏi cái giọng rất là thách dịch. Ta dạ bất mãn vô cùng với cái dung nhan của bà. Cái bà đứng dậy khép nép, rất là cung kính, rất là dễ thương. Dạ thưa phu quân, đàn bà có bốn đức, thiếp ít phước cho nên thiếu đức dung, công ngôn dung hạnh, bốn đức. Thế nhưng mà thiếp không có đủ phước cho nên đức dung của thiếp thiếu. Cái chị hỏi lại, thiếp trộm nghe quân tử có trăm hạnh, không biết chàng được bao nhiêu hạnh. Nói ta có đủ trăm hạnh à. Cái chị nói nhẹ một câu thôi, chứ nói thiếp nghe thánh hiền dạy, hạnh đầu của người quân tử là không ham sắc. Thế mà chàng thấy thiếp là người không được xinh đẹp, chàng đã hằng học, chàng đã xử sự như thế thì thiếp rất hồ nghi trăm hạnh của chàng. Tâm hạnh của người quân tử không tham sắc đứng đầu, nó là nền tảng để sinh ra 99 hạnh sao. Thế mà chàng hằng học với thiếp vậy thì thiếp làm sao dám tin rằng chàng có đủ 100 hạnh chứ. Cái ảnh thua, và từ đó phục chỉ luôn, phục người vợ luôn. Và thậm chí sau đó thì nhà vua nghe tin là thừa tướng đương triều có bà vợ xấu quá, cho nên nhà vua gạ gẫm nói, Khanh à, ta còn rất là nhiều nàng công chúa trẻ đẹp, ta gả cho Khanh một nàng, Khanh nghĩ thế nào? Nói giờ tâu bệ hạ, vợ thần cực kỳ ghen, cho nên thần không dám lấy công chúa đâu. Nói ồ, ta hồ nghi chuyện đó. Người đàn bà vừa xấu vừa ghen, thế thì làm sao Khanh có thể sống được với người đàn bà đó chứ? Thừa tướng nói dạ tâu bệ hạ, có lẽ để bệ hạ chứng thực, chứ còn thần nói bệ hạ không có tin. Một hôm nhà vua vời vợ của thừa tướng Phòng Dung đến, nói này, ta cho ngươi biết, ta định gả công chúa cho thừa tướng đương triều do vì ta rất quý trọng tài ba của ông. Một là
ngươi bằng lòng để cho công chúa về làm thứ thiếp của thừa tướng hay ngươi không bằng lòng, ngươi chỉ muốn một mình ngươi, một vợ một chồng, thì thuốc độc đây ngươi cứ uống. Bà nói dạ tâu hoàng thượng, thần thiếp xin chọn chén thuốc độc. Bà tới bà bưng mà uống, nhưng mà nhà vua thử thôi chứ không phải thuốc độc thiệt. Nhà vua nói đúng, khanh sợ và vợ khanh cũng phải, ta cũng sợ, thà chết chứ không có chịu cưới thứ thiếp. Và Phong Dung nói thú thật với bệ hạ là con người này tuy xấu nhưng mà tấm lòng cực đẹp. Hạ thần sống với con người này mới thấy là càng sống càng thấy ngọt ngào. Đầu tiên thần cũng giống như bệ hạ, chuộng sắc. Thế nhưng mà thưa bệ hạ, sắc rất phù du, người đàn bà nào cũng già, người đàn bà nào cũng xấu cả. Thế nhưng mà đức hạnh của người đó tới già vẫn đẹp. Đó là chuyện nhân thế. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện chúng ta. Thưa các vị, một người tu cho phép các vị hình hài xấu, cho phép các vị nghèo khó, cho phép các vị không có hoàn thiện cái gì. Mọi thứ các vị có nơi thân này, các vị đều thua người ta, kém người ta. Thế nhưng mà cái điều không được kém đó là quy nghi giới pháp, tịnh hạnh của các vị. Nó làm thành đức hạnh của một người tu. Cái điều này nó làm cao vượt, làm người tu trở thành cao quý. Chứ cái sự sang trọng nó không phải làm cho người tu cao quý. Có danh cũng không làm người tu cao quý. Ăn nói khôn khéo cũng không phải làm người tu cao quý được. Mà đức hạnh do giới luật quy nghi thực tập nó làm cho các vị cao quý mà thôi. Và khi cái điều thứ nhất nó có mặt, tức là cái công quân tu tập của các vị có mặt, thì cái điều thứ hai nó sẽ phát sinh, đó là các vị là biểu tượng đạo đức giữa nhân gian thôi. Nhân gian này, ví dụ cái mức độ gần, mình ví dụ cho nhau nghe, gọi là học giỏi thì chúng ta không có học giỏi hơn ai đâu, chắc như vậy. Người đời học giỏi hơn ta nhiều lắm, họ học xôi cơm mà. Còn chúng ta thì cái điều kiện học hành có khi chúng ta không phải xuất thân trong cái môi trường để chúng ta giành giật cái mảnh bằng, và chúng ta cũng có nhiều cái lý do để chúng ta không có thể giỏi được. Thế thì về cái lĩnh vực học thì ta đừng hòng đoạt lợi tranh danh được về cái lĩnh vực học. Rồi làm giàu thì chúng ta cũng không thể làm giàu được hơn ai. Chúng ta chỉ có mỗi một con đường, đó là hoàn thiện cái phẩm chất tu để làm biểu tượng đạo đức cho nhân gian thế thôi. Và cái điều này nhân gian mới cần, nhân gian mới cần, chứ không phải cần các vị có học hàm học vị tiến sĩ hay là cái chi hết. Cũng không cần các vị khoe mẽ về cái giàu có của các vị. Cũng không cần người tu đi xe sang trọng gì. Cũng không cần anh ăn mặc lề lẹt gì. Mọi thứ người đời ta cần đó là cái đạo đức, biểu tượng đạo đức của anh, cái niềm tôn kính của người ta đối với người tu. Đó là phẩm chất đạo đức của anh được ngời sáng giữa nhân gian. Và khi làm được điều này thì điều gì phát sinh? Dù các vị không muốn, nhưng mà các vị đã là những người làm cho chánh pháp của Đức Phật trường cửu giữa cuộc đời. Còn nếu chưa làm được điều này thì dù ta có vận dụng ngàn vạn cái kế sách, chúng ta không thể nào làm cho Phật tử người ta quý kính Tam Bảo được. Họ sợ thì có chứ họ không quý kính đâu. Làm ông thầy, mức độ cạn nhất là lòng tham của mình nó tràn đầy, mình không dừng lại được ngay nơi pháp môn tu. Thì người ta, thì thưa các vị gửi thơ mời người ta đến dự đám mà sợ rồi, chắc là mời đến đóng tiền đây. Và đa phần Phật tử bây giờ họ rất là thông minh. Họ nhìn cái thơ của các vị mời là họ biết ruột của các vị muốn cái gì rồi, chứ mình đừng có tưởng giấu. Hai lĩnh vực mà người tu ta không thể qua được người đời. Một là gì? Một là tình, hay là tiền, thưa các vị. Con mắt của các vị mà ô uế rồi thì thưa các vị có trời mà giấu ra ngoài giấu được cả. Cho nên phạm hạnh tinh khiết và trong sạch, đó là yếu tố cần. Con đường đó là con đường người ta đã đi vô rất là rõ ràng, cho nên ta thấy con mắt các vị chớp một cái là họ biết liền. Cho nên phạm hạnh phải trong sạch, đó là yếu tố đầu để làm thành phẩm chất đạo đức. Không tin các vị hỏi mấy vị cư sĩ thì biết, có chút tình ý họ thấy ra liền, phải không? Thứ hai, tham. Nhân gian họ làm sôi nước mắt, sôi máu, trải máu với chân để có được đồng tiền. Thế cho nên các vị khởi cái tham lên, nói một lời gợi ý thôi, gửi cái thơ tới gia đình ta mời thôi là họ biết các vị muốn cái chi rồi. Thế thì cái điều rõ ràng là nếu ta không có phẩm chất đạo đức thì ta không thể làm cho Phật Pháp trường tồn được. Có phẩm chất tu thực sự là các vị không cần làm chi cả, thập phương tam bảo cũng nuôi các vị sống còn, làm cho già lão hưng thịnh. Mà nếu ta không tu đàng hoàng thì thưa các vị, mình vận dụng ngàn vạn cái kế mưu, cuối cùng mình làm cho Phật Pháp suy đồi, không thể nào làm cho phát triển được. Cái điều này rất thật. Cho nên hãy cẩn trọng, bằng không thì mình cứ tưởng là những cái việc mình làm đó là Phật sự, nhưng mà không phải như vậy. Khi tâm anh không có tu thì những việc làm anh làm, anh gọi là Phật sự đó, nó trở thành ma sự chứ không phải Phật sự. Tại vì nó làm cho người ta mất niềm tin tam bảo, nó làm cho chánh pháp suy lụng, không giúp ích gì được cho ai hết. Tự thân mình đã làm biến chất cái phẩm chất tu, rồi mình làm cho người ta không khởi được niềm tin với tam bảo. Cho nên thưa đại chúng là hành trì giới pháp cho nghiêm và giữ gìn phạm hạnh trong sáng. Trong Quy Sơn có một câu là quy tắc điều chương cách chư ổi tệ, tức là những cái quy nghi nhỏ nhặt nó gọt bớt, nó cắt đứt, nó loại trừ tất cả những cái tâm hành ô uế nhơ xấu của chúng ta. Và giới pháp của Đức Phật chế định từ ngày xưa nó sạch như băng tuyết, nó giúp cho người tu thanh lọc tất cả phiền não ngay nơi thân tâm. Và người nào mà chưa đi sâu vào nghiên cứu giới học thì không thể thiết lập được cái nền tảng của định và tuệ để có thể thành đạt được con đường Niết Bàn. Các vị mà đọc vô Quy Sơn thấy những điều này rất là hay. Và tóm lại thưa các vị, người tu chúng ta chưa cần làm gì nhiều, hành trì giới pháp cho nghiêm mật, giữ gìn phạm hạnh cho trong sáng. Và mình đã nhớ có kể cho các vị nghe về một câu nói của Đức Thế Tôn đó. Anh An hỏi bạch Thế Tôn, phân nửa phạm hạnh có được gọi là phạm hạnh không? Thế Tôn nói không, 100% phạm hạnh mới được gọi là một thầy tu phạm hạnh, chứ còn có một chút ô uế nơi tâm thì không được gọi là phạm hạnh. Và cái giá trị của tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni nó nằm ngay một chỗ là phạm hạnh trong sạch thôi, chứ không phải chỗ khác. Và tóm lại thưa các vị, người tu hoàn thiện được giới học, giữ được quy nghi, có được phạm hạnh thì anh không cần làm gì cả. Anh là một cái biểu tượng đạo đức sống động giữa nhân gian, và nhân gian rất là cần. Và ngay bây giờ, ngay hoàn cảnh xã hội nơi đất Mỹ hay ở Việt Nam gì, nó cũng rất là cần những con người như thế. Và cái điều thứ ba, phần C, mình muốn nói đó là giới học nó đặt nền tảng và nó làm thành tựu được thiện pháp và thiền định. Trong Tạp A Hàm có bài kinh hay đó. Một hôm một Kiền Liên, ngài ngồi trong hang Tất Bát La, ngài nhớ lại là có một vị thiên đế xuống tham vấn Đức Thế Tôn, hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì một Kiền Liên còn có thể nhớ hình dung ra được, thế nhưng mà câu hỏi thứ hai, vị thiên kia hỏi cái chi thì ngài lại quên. Ngài muốn ôn lại những lời pháp của Đức Thế Tôn dạy và vô lý hỏi lại Đức Thế Tôn sao, cho nên ông lại lên trên cung trời hỏi vị thiên đế đó. Đi lên hỏi thiên đế, này, cách đây vài hôm ông đã xuống tham vấn Đức Thế Tôn, ông hỏi câu thứ nhất thì tôi nhớ, nhưng mà câu thứ hai ông hỏi thì Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Xin ông thuật lại để cho tôi học lại bài pháp đó. Thiên đế nói, thưa tôn giả, tôi vừa cất xong cái diệu pháp đường cực kỳ đẹp, xin thỉnh ngài vô đó thăm diệu pháp đường của tôi. Một Quyền Liên nói, không, ta không hỏi chuyện diệu pháp đường của ông, mà ta muốn hỏi lời pháp Đức Thế Tôn dạy thôi. Cái vị thiên đế đó, dạ thưa ngài, tôi muốn thỉnh ngài đi vô diệu pháp đường của tôi coi thử. Và ba lần hỏi, ba lần vị thiên đế tìm cách né tránh. Một Quyền Liên, ông nói, cái chuyện ta cần hỏi không phải là cái chuyện diệu pháp đường của ngươi, ngươi cứ tưởng diệu pháp đường của ngươi là ngon lành lắm ư. Ngài lấy ngón chân cái ngài ấn xuống dưới cái nền của cõi trời, diệu pháp đường ngã lộn nhào vậy. Thiên nữ chạy ra la quá chừng, nói không ngờ cái ông thầy tu kia mà ghê gớm, có phải là vị thầy tu đó là thầy của ông không vậy thưa thiên đế? Chứ nói nó không đâu, đó là đại đệ tử của Như Lai, thầy của ta còn ghê gớm hơn gấp 1 triệu lần cái ông đó, chỉ là đệ tử thôi đó. Và chư thiên hỏi chứ vì sao ông có năng lực kỳ diệu như vậy? Thiên đế nói đệ tử của Đức Như Lai giới hạnh tròn đầy, không hề khuyết thiếu phạm hạnh từ quá khứ hà sa kiếp cho tới hôm nay, xuất gia với Đức Thế Tôn do vì cái công hạnh tròn đầy, do giới sanh định, do định phát tuệ, cho nên các vị đệ tử Như Lai đều như thế cả. Đây là một trong 1250 vị A-la-hán đó, các cô có biết không? Đó là một câu chuyện. Và thưa các vị, cái nền tảng đầu tiên để thành tựu định và tuệ, hay là thành tựu A-la-hán, hay là thành tựu thần thông, thành tựu được diệu quả, nó được đạt trên giới là như vậy. Và cho nên cái điều thứ ba chúng ta nói ở bước đầu đó là thành tựu thiện pháp rồi đó. Pháp lành nó là nền tảng để phát triển Bồ Đề Tâm, để thành tựu được Phật quả. Và các vị hình dung là trong những thời pháp, trong A Hàm quá khứ, mỗi khi Đức Thế Tôn dạy cho cư gia Phật tử, Ngài giảng cái chi? Thế Tôn không có đi vô văn học Bát Nhã Hoa Nghiêm Niết Bàn, dạy vô ngã, dạy tánh không gì cả, mà dạy bố thí, trì giới, cúng dường để được phước sinh thiên. Các vị để ý cái văn học A Hàm là như thế. Có nghĩa là gì? Xây dựng cái nền tảng thiện pháp đầu tiên cái đã, rồi từ cái nền tảng thiện pháp mới có thể phát triển dần lên để thành đạt được định và tuệ. Cho nên giới đầu tiên cung cấp cho các vị cái tâm rất là thiện lành. Và trong quá khứ hà sa kiếp, Thế Tôn từng ở dưới địa ngục A Tỳ khởi tâm lành để gieo cái hạt nhân Bồ Đề đầu tiên. Thế cho nên thiện pháp nó rất là cần thiết, và giới công năng của nó đầu tiên là sinh trưởng thiện pháp. Ngay trong tỳ ni thôi thì không hề có một câu chú nào trong tỳ ni không có thể hiện tâm từ trong đó cả. Tức là có yếu tố từ bi trong từng cái lời chú nguyện của các vị cầu cho 10 phương pháp giới chúng sinh. Lời nào cũng thế cả. Rồi mình nhìn một người tu, thưa các vị, mình tưởng là cái người kia 5 lọc 10 lừa, họ hay ho, họ tính giỏi, cho nên họ tu hành thành công thành danh. Thưa không phải, từ cái nền phước lành của thiện pháp mà nó thành tựu, chứ không có là do cái chi cả. Một người tu mà mình không xây dựng được cái nền thiện pháp cho vững á, thì tự bên trong tâm thức mình nó đẩy mình cũng rớt ra ngoài già lam đó. Cái quy chế già lam nó kỳ lạ, nó có một cái quy lực đào thải rất là kỳ lạ, mà chúng ta chỉ thi đậu được, thành đạt được, đó là trên cái nền thiện pháp của tâm, chứ không phải bằng cái sự tính toán so đo dở hay gì hết. Các vị có được cái tâm lành, có được cái thiện pháp từ giới, thì các vị dù cho cố tình muốn ra đời cũng ra không được. Long thần hộ pháp vẫn đẩy các vị vô già lam lại. Còn các vị thiếu cái nền thiện pháp do trì giới để phát sinh ấy, thì dù cho mình thấy cái con đường tu nó vô vàng lợi ích, thế nhưng mà rồi 5 lọc 10 lừa mình vẫn bị rớt ra ngoài thôi. Nó lạ như vậy. Và cuộc đời tu của mình tới càng ngày tuổi, mình chứng kiến những người bằng hữu bạn bè của mình về cái lĩnh vực thông minh là thông minh hơn mình gấp 100 lần. Về cái lĩnh vực học hành thành công thành danh thì mình là một anh chàng dốt, còn họ bằng cấp của họ đốt mình cũng chết. Và cái điều kỳ lạ là trong thế giới nhà chùa, cái sự ăn hiếp nhau nó không phải là thiếu. Tôi không biết là mấy thầy mấy cô giờ có bị ăn hiếp không, nhưng mà mình kể chuyện mình thôi. Các vị thử hình dung là cái giản dị nhất là thế này. Ví dụ như trên mâm cơm để ăn vậy, cái đời sống già lam ngày xưa nó nghèo lắm chứ không như chúng ta bây giờ đâu. Một cái dĩa dày miếng đậu khuôn người ta sắc ra làm 4 như thế này. Mình đã được ông bà già mình dạy là ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng, phải nhường thức ăn nghe con. Từ bé là đã phải học cái điều đó là căn bản rồi. Vô chùa thầy cũng dạy điều đó, miếng ăn nên nhường nghe con, miếng ngon đừng bao giờ đụng tới. Và mình cứ thiệt thòi như thế thôi. Thầy kia thầy ngồi vô bàn là cái việc đầu tiên trước khi ăn cơm là thầy gấp miếng đậu khuôn ăn trước cái đã, cái thầy ăn tới miếng thứ hai. Và nếu cái bàn đó mà hai thầy đi học vắng, chỉ còn 2 người thôi, thì 4 miếng về một người thôi, chứ mình chưa bao giờ ăn được một miếng đậu khuôn nào cả. Cái chuyện nhỏ trong chuyện ăn thôi mình kể cho các vị nghe. Và không phải xảy ra một ngày, xảy ra liên tục như thế. Rồi anh còn chọc tức, anh hỏi bộ thầy không biết ăn đậu khuôn hả? Anh cười cười nói, ồ mình ăn cái chi cũng được thưa thầy, cái nhu cầu của cơ thể mình nó cũng khá tốt, cho nên một chút nước tương ăn là đủ qua ngày rồi. Và các vị hình dung là cái thói tật này nó theo mình cho tới 30 tuổi. Thậm chí mình lên làm trụ trì của một cái chùa như chùa Quan Thế Âm rồi, lúc đó là đồ tôn đệ tử đã có rồi, nó dọn cơm lên mình nhìn nhìn, sao không có chén nước tương vậy con? Hỏi chứ vậy thầy? Thầy chán cơm mà. Và các ni sư sư bà mới dạy cho mình đó là, thầy à, bây giờ thầy là cái vai trò người lớn rồi, thức ăn Đà Lạt nó không có thiếu, thầy hãy ăn những thức ăn mà đừng có chan nước tương, người ta cười chết là thầy. Rồi từ đó mình mới tập dần bỏ cái nếp đó đi. Thì các vị hình dung coi, cuộc đời của mình tu cho tới 20 mấy 30 tuổi đầu rồi vẫn bị ăn hiếp lên ăn hiếp xuống. Thậm chí bữa ăn thôi là đã bị người ta ăn hiếp một cách tả tơi rồi, nhưng mà mình dường như cái năng lực kiên nhẫn nó rất là dày, dày vô cùng, chưa hề phàn nàn, chưa hề chống trả. Và chừng như là mọi người bạn đồng tu của mình đều thông minh, chỉ có mình là người ngu hơn ai cả. Thế nhưng mà không biết làm sao, cái điều kỳ lạ là Tam Bảo cũng thương, đó là thiên hạ thông minh, học giỏi, lanh lợi, tính toán, rồi họ bị diều tha quả bắt mất, gãy cánh đại bàng, rớt rơi dọc đường nhiều lắm. Giờ đếm lại dường như không còn mấy người, còn mấy cái anh khờ khờ bị ăn hiếp lên ăn hiếp xuống, thế mà sống dài, sống tới bây giờ. Và mình kể một chuyện nhỏ thôi để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn chia sẻ với nhau. Thưa các vị, giới pháp đầu tiên nó tặng cho các vị giữ gìn, nó làm cho tâm các vị thuần thiện đó đã, tâm rất lành, không hề thù oán, không hề tranh đấu, không hề dành cái phần gì hơn đối với thiên hạ cả, hãy nhường hết mọi cái điều kiện tiện nghi cho người. Và nếu có dành nhau thì dành những cái điều cực nhọc nè, ô uế trong già lam không ai làm, mình hãy làm. Và đâu có lường được là nó sinh vô vàng phước điền. Thưa các vị, mình đừng nề hà tất cả những việc trong chúng. Tôi kể vài việc cho các vị nghe để thấy cái nền thiện pháp các bậc thầy của chúng ta không hề từ bỏ, đừng nói chúng ta. Và Thượng Thiện Hòa là viện chủ của chùa Ấn Quang ngày xưa, và nơi đó nó thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì các vị hình dung là cái hệ thống vệ sinh một dãy dài vậy, là nơi để khách đi vô sử dụng, cộng với cái văn hóa Việt Nam người ta không có tôn trọng của công đâu, thế cho nên nó rất là hôi. Và ông cụ cứ rình rình, mỗi trưa tăng chúng mà ngủ hết, cái ông cụ bắt đầu đi nhẹ nhẹ xuống, cái cụ xách nước, cụ vô cụ chùi từng cái cầu tiêu á. Hòa thượng viện chủ của chùa Ấn Quang ngày xưa, các vị hình dung coi, thị giả đi theo xách nước cho ông cụ rửa. Cụ không dám làm lúc tăng chúng còn thức và lúc mọi người đi qua đi về, sợ người ta ngần ngại, cho nên lén lén làm thôi. Thế thì các vị hình dung cho các bậc thầy của chúng ta, kiệm đức là dường nào, tu thiện pháp trân trọng từng những việc nhỏ như thế nào, các vị hình dung mà biết. Thế mà chúng ta sống ở trong chúng, sức khỏe còn tốt, tuổi trẻ, năng lượng còn đang lên cuồn cuộn, và chúng ta đung đẩy những việc nặng nhọc cho bạn bè mình làm, ngay cái nền tảng gốc của tâm thức của chúng ta thiếu thiện pháp, khởi một cái tâm là muốn lánh cái nặng tìm cái nhẹ để làm, là thiện pháp bị suy giảm. Còn khởi một cái tâm là muốn thay cho người làm tất cả những việc nặng nhọc để cho người có được điều kiện tu, là thiện pháp tăng trưởng. Các vị đọc vô kinh văn á, hoặc là trong Đường Xưa Mây Trắng có một đoạn sư ông trích từ trong Văn Học A Hàm rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn chán mấy ông thầy tỳ kheo cãi lộn với nhau về cái chuyện bên kinh sư bên luật sư, cho nên Đức Thế Tôn ôm bát một mình thong thả kiếm chỗ ẩn cư. Ngang qua một cái không gian kia thấy rất là sạch đẹp, thoáng đãng, có năng lượng yên bình của sự tu tập. Nhìn thấy cánh cổng vẫn còn he hé, Thế Tôn gõ cổng vậy. Có một thị giả ra nói, dạ bạch thầy, thầy chúng con đi khất thực chưa về, không biết thầy tìm đến đây có việc chi. Thế Tôn hỏi, chứ thầy của chú là ai vậy? Nói, thầy của con á là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Kim Tỳ La, rồi một tôn giả gì đó nữa, ba ông. an cư nơi đây, và các vị đó đang hành thiền, cho nên xin thầy từ bi đừng có làm động. Thế Tôn nói: ồ, ta rất là kính trọng các vị tôn giả của thầy, thôi được, ta đứng đợi. Thế nhưng mà nghe tiếng nói như thế thì Xá Lợi Phất trong kia nghĩ là dường như tiếng nói của Đức Thế Tôn, cho nên lật đật chạy ra nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên cung thỉnh ngài vô. Chừng đó cái ông thì giả mới ngỡ ngàng, quá ra đây là thầy của ba ông thầy của mình nữa. Và tới chừng đi vô thì thưa một ông thì lấy nước cho Thế Tôn rửa chân, ông lấy khăn cho Đức Thế Tôn lau mặt, ông lấy ly rót nước mời Thế Tôn uống. Và Thế Tôn yên tọa đâu đấy xong rồi, Thế Tôn hỏi chứ: các thầy ở nơi đây sống có hòa hợp không? Tu tập có thanh tịnh không? Các thầy, từng thầy trình bày. Và bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở đây rất là hòa hợp. Chúng con nghĩ là chúng con sẽ làm hết mọi việc nặng nhọc khó khăn mất thì giờ để cho hai bạn đồng tu của con có thì giờ tu tập nhiều hơn. Thế nhưng mà rồi con nghiệm ra là chừng như con không có làm cái gì để hy sinh cho bạn đồng tu của con cả. Tại vì con ôm bát, con khất thực, thì ở nhà hai sư huynh này, một người thì quét thất, một người thì xách nước, một người trải tòa ngồi, một người dọn ăn sẵn. Con về con định là làm mọi việc để giúp cho hai bạn đồng tu của con. Quá ra là con không giúp được cái chi cả. Thế cho nên thưa các vị, người mà thực tập giới, xây dựng nền tảng thiện pháp mà quyết lòng tu á, thì họ rất là tự giác. Cái tính tự giác, tự trọng, nó là cái gì, điều gì phát sinh rất là tự nhiên trong tâm thức của người hiền thiện thôi. Nó rất là tự nhiên. Và cái năng lực tu mà càng dâng lên cao thì các vị sẽ nghiệm ra một điều là mình không muốn làm tổn thương ai, không muốn làm buồn phiền ai. Và rất là tự nhiên là khi các vị không muốn làm tổn thương, không muốn làm buồn phiền, không muốn gây cái khó khăn phiền nhiễu gì cho ai, thì tự nhiên là người kia cũng cùng một tâm thức như vậy. Tự nhiên cái năng lượng lành nó chan hòa, chúng ta tạo thành một cái tập thể nó rất là lành thiện. Chưa phải là những vị thánh ở nhân gian, thế nhưng mà sống được ngần đó thôi thì đã trở thành một đại già lam trong đất nước này. Và có khi người ta không định nghĩa Đại Già Lam đó là một nơi có 500 người, 1.000 người đâu. Mà người ta định nghĩa Đại Già Lam có nghĩa là có chừng 5 người tu tập giỏi được gọi là một Đại Già Lam. 500 người họ sống với nhau mà bất hòa thuận, phiền nhiễu với nhau, đầy những cái rác rưởi, ô uế. Thế thì cái đó không phải là Đại Già Lam, đó là một cái tổ hợp buôn bán thánh thần kiếm sống qua ngày thôi, chứ không phải là già lam. Già lam thực đó là 5 người ham tu, đặt cái sinh hoạt trên nền tảng của pháp lành, nuôi dưỡng nhau và giữ gìn giới, hành trì phẩm hạnh nghiêm trang, đã được gọi là đã già lam rồi. Đã có năng lượng lành để làm bóng mát cho thập phương Phật tử tín đồ quy hướng về tu tập. Ý thứ nhất là thiện pháp nó như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, thiện pháp mà thành tựu rồi thì cái đường tất yếu nó là trí tuệ và thiền định, nó căn cứ trên cái nền này nó sinh trưởng. Tâm mà tràn đầy pháp lành rồi, tự nhiên anh có định à. Tâm anh mà nó tràn đầy ác pháp thì không thể làm cho tâm của chúng ta định được. Và tâm mà nó tràn đầy ác pháp là nó sao động, nó bất an, nó lo âu, nó phiền muộn, thì chắc chắn là năng lực nội tỉnh không có, cho nên cũng không thể có được trí tuệ. Thế cho nên giới nó sinh thiện pháp, thì thiện pháp nó là nền tảng đi chở cái phần trí tuệ và thiền định bên trên thôi. Các vị đọc A Hàm coi, bài kinh nào Thế Tôn cũng dạy chúng ta hành trì phát triển thiện pháp cả. Rồi thiện pháp nó có mặt, nó làm cho lòng mình an ổn, và mọi tật bệnh nó đều phát sinh từ tâm thức bất an của chúng ta, chứ nó không phải phát sinh từ cái gì khác cả. Lòng mình an ổn thì từng tế bào của chúng ta nó cũng thấm đẫm cái năng lượng lành thiện, nó an hòa, tật bệnh bị loại trừ. Người ta nói khi mà có thiện pháp rồi, tật bệnh nó không dính cái thân anh. Cái chuyện tự nhiên vậy. Kinh Tiểu Bộ có một đoạn Đức Thế Tôn nói là có một kiếp ngài là chim cánh cụt, chân thì ngắn, cánh không bay được, đi là xà lẹt đẹt thôi. Thế rồi lửa cháy rừng tràn ngập cả mảng rừng. Và kiếp đó là ngài đã tu Bồ Tát hạnh rất là lâu đời, cho nên ngài thấy cái thảm cảnh cháy rừng tới, ngài đứng hiên ngang trước ngọn lửa, ngài phát nguyện thôi: nếu tôi đã từng tu tập vô lượng pháp lành, tôi có thể cứu được thân tôi và cứu được tất cả những bầy đàn phía sau, thì cho lửa tắt liền ngay nơi đây. Và thưa các vị, lửa tắt liền tức khắc. Ngày xưa ở chân không có một người họ xuất gia, anh chàng đó là sĩ quan phi công. Và từ sĩ quan phi công á, ảnh bị người ta trù dập, cho nên ảnh trở thành một loại sĩ quan chiến trường. Anh nói thầy hình dung khắp bốn miền đất nước, nơi nào mà chiến trường đang sôi động mà cử con đến. Lúc đó anh làm trung úy, không biết trung úy coi một đại đội hay là bao nhiêu người tôi không nhớ, nhưng mà anh nói là cử con dẫn lính con đến thì nơi đó lập tức yên bình liền, súng bắn vèo vèo, con tới căng giỏng ra con nằm chứ con không bao giờ xuống như hố, không có trốn đạn. Và tới bất cứ nơi đâu là nơi đó liền yên bình lại. Tôi hỏi chứ anh làm sao mà hay vậy? Nói thưa thầy, cả đời con từ bé cho tới lúc con đi lính, con luôn tụng lăng nghiêm chứ con có làm cái chi lạ đâu thầy. Con tới bất cứ nơi nào là sống yên biển lặng nơi đó. Thầy có tin không? Cả một đời làm lính của con chưa hề trốn đạn, đạn nó trốn con chứ con chưa hề trốn đạn. Giữa mặt trận khói lửa ngập trời, nhưng mà lính của con vừa đến là nơi đó bình yên. Và lính của con chưa bao giờ chết một thằng nào. Cuối cùng là nó nói cái tướng của mi đi tới đâu không có giặc giả gì, cho nên đời nào lên lon giặc mi quang bên. Thế là nó đuổi con. Rồi cuối cùng con đi tu. Và một hôm chúng qua chân không dẫn nhau đi xuống biển, đi ra ngoài biển bơi thử. Và lần đầu tiên tôi mới tin anh đó là người được huấn luyện trong lính. Mình thì nhiều lắm mình bơi ra một đoạn xa mình sợ chết mồ. Anh bơi biết mù ngoài kia, hỏi ảnh chứ sao anh giỏi vậy. Anh nói thưa thầy, ngày xưa con đã thụ huấn một khóa về người nhái, thầy có biết không? Con có thể bơi 5 hải lý về xa chứ ngần ngại của gì thầy. Nói chuyện linh tinh, để trở lại một điều thưa các vị, nếu cái nền thiện pháp của các vị mà có thì cả một đời này các vị tật bệnh không dám ghé đến các vị, phiền não khổ đau không dám ghé, nạn tai hoạn họa không dám đụng. Nhưng mà cái phần quan trọng là nó xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc để các vị thành tựu được trí tuệ và thiền định. Và các Đức Thế Tôn, các vị A-la-hán, các bậc thánh trong quá khứ, chưa có một vị nào không xây cái nền tu tập thiện pháp cả. Các vị đọc hết A-hàm, các vị thấy Thế Tôn luôn dạy chúng ta tu tập pháp lành ha. Nếu pháp lành không đủ vững, nếu pháp lành không đủ làm nền, thế thì nó không chuyên chở được đời tu của ta trọn vẹn. Cố tình lắm thì cũng bị tật bệnh, cũng bị diều tha quả bắt, rồi chúng ta cũng rớt rơi. Cho nên quan trọng vô cùng. Và pháp lành không có nghĩa là các vị đi ra làm thuê làm mướn gì để có tiền để mà bố thí cúng dường đâu. Người tu thì chúng ta không thể làm ra tiền. Thế nhưng mà chúng ta có thể làm được là làm cho năng lượng từ bi tâm của chúng ta nó sinh trưởng từng giờ. Luôn luôn là sống ở trong chúng ta có vô vàn cái điều kiện để làm tăng trưởng pháp lành, tăng trưởng thiện tâm. Chứ mình đừng nghĩ là mình không có điều kiện. Muốn hết giờ rồi đó. Có phần thứ tư hạn một lần khác. Thế nhưng mình cũng làm bộ đi vô lướt qua thôi nghe. Cái điều này thưa các vị là mình có một cái dụng ý là mời các vị có một cái suy nghĩ quán chiếu về cái hiện tình tăng sĩ hiện tại. Tức là chúng ta có thể nhìn về Việt Nam phần B, nhìn quanh ta, có nghĩa là nhìn ở đâu vậy? Chung quanh mình, ở đây, trên đất nước này. Rồi cái phần C đó là ta làm gì đối với cái hiện tình này. Và cái phần D là ta ứng dụng ra sao để chuyển hóa mình, chuyển hóa người, làm cho Phật Pháp được trường tồn. Đây là bốn phần để chúng ta có một cái nhìn về cái sinh hoạt tu tập và cái công năng hành trì giới của người tu sĩ. Trong cái dòng giải Phật giáo Đại Thừa họ có một cái câu vậy. Đó, câu là vận dụng phương tiện làm đạo. Hai cái chữ này nó vô cùng nguy hiểm. Thế nào là nó nguy hiểm? Ở những cái vùng dân cư người ta còn chậm tiến, vì muốn cho họ làm quen với đạo, tùy thuận một chút nhân tình để dẫn họ đến với giáo pháp đạo Phật và làm cho họ tăng trưởng chánh kiến. Cho nên mình tới đó mình làm bộ thổi phù phù vô ly nước, quả mấy cây hương để trị bệnh cho người ta. Đó gọi là phương tiện làm đạo thôi. Và cái mục đích chính là trong tương lai mình truyền đạt giáo pháp để cho họ có thể có được chánh kiến và họ bỏ đi cái niềm tin tà pháp của họ. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, nó cụ thể hơn nữa là vận dụng phương tiện để làm đạo. Do vì nơi đây rất là cần một cái già la, một cái chùa để có thể có điều kiện cho Phật tử tập trung về sinh hoạt. Cho nên mình không ngại ngần gì, mình vận động họ để có một cái nguồn tài chánh nhất định để xây dựng một cái già la. Và trong những cái phương tiện vận động tài chánh có khi mình làm nó trái vô cùng với chánh pháp của Phật dạy. Và rất là nhiều cái phương tiện nó trái chánh pháp. Nếu mà thực sự cái nền tảng của những người kia làm đạo muốn vận dụng phương tiện này làm cái bước ban đầu, thì sau đó rồi phổ biến Phật pháp, bỏ trường lớp dạy học, xây dựng chánh kiến cho Phật tử, giúp cho họ có một cái nền tảng tu tập á, thì từ cái phương tiện này chuyển thành cái mục đích nó chính yếu hơn thì còn có thể tha được. Thế nhưng mà nhìn bằng cái con mắt của một bậc chính nhân quân tử á, thì một khi cái phương tiện tà rồi thì nó không có bao giờ dẫn đến một cái thành quả chính bao giờ, thưa các vị. Cái phương tiện đó tà vãi thì con đường nó như vậy, nó cứ đi chứ nó không hề thành đạt được cái mục đích chính đâu. Cái phương tiện đó là những cái chất thép, nó rất là vụn về, nó không phải là thuần thép nguyên chất. Anh làm thành một cái thành phẩm đó là chiếc xe hơi, thì chiếc xe hơi đó thành cái chi? Tôi ví dụ thôi, nó thành một cái loại của phế thải chứ không thể thành một chiếc xe hơi tốt được. Phương tiện đó là vật tư xấu, mà muốn xây dựng một cái công trình nó bền bỉ thì không thể có chuyện đó bao giờ. Cái phương tiện làm đạo mà nếu nó thiếu chân chánh rồi thì cái con đường thành đạt đạo nghiệp trong tương lai nó không thể là chân chánh được. Thế nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì nói là vận dụng cái phương tiện làm đạo mà có thể vận dụng Phật tử, hoặc là làm bất cứ cái điều gì nó vô cùng phi chánh pháp, nhưng mà cái quan trọng là có tiền để xây dựng cái chùa cái đã. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ là khi có một cái chùa rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Người ta không dừng lại đó. Tại sao không dừng lại đó? Do vì cái thiện tâm ban đầu để xây dựng già lam đó không phải đặt trên cái nền tảng trí tuệ và từ bi, không phải vì người mà vì mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phương tiện làm đạo người xưa đó là đa phần những vị đã có chứng nghiệm ít nhiều, chứng đắc ít nhiều trên cái tiến trình tu tập. Họ có một cái phần thành đạt tâm linh nhất định. Còn chúng ta thì phàm tâm còn đầy, tham sân si còn nặng, vận dụng phương tiện, thế thì chúng ta đi vô con đường tà đạo chứ không thể đi vào con đường chánh pháp được. Thế cho nên thưa các vị, càng ngày càng xa dòng, xa dòng. Đó là điều thứ nhất. Căn bản xây dựng đạo nó đã đặt trên cái nền tảng vô cùng phi chánh pháp. Cái điều thứ hai, nếu mình nhìn về đất nước này thì thưa các vị, một đất nước chậm tiến là một, nghèo đói là hai nè, văn hóa mình nô lệ là ba, và tất cả những cái điều gì xã hội có thì nó đều đi vào thế giới nhà chùa. Tại vì con người tu là con người được sinh ra trong hoàn cảnh xã hội ấy, chứ không phải là con người từ trên trời rớt xuống. Nếu xã hội nó khoe mẽ, nó lật lọng, nó lường lận, thế thì đời sống của các thầy, thưa các vị, khéo tu lắm thì mới có thể loại trừ những cái chất ảnh hưởng xã hội đi vô, bằng không thì nó vẫn y như thế. Nếu ở ngoài cơ chế giáo dục của nó là tham nhũng thì cơ chế giáo dục trong chùa đôi khi còn tệ hơn. Nhân gian mua bằng bán bằng thì cơ chế của học đường Phật giáo cũng như thế mà thôi. Và một đất nước nghèo, họ luôn luôn tìm mọi cách để chứng minh cái giàu có của họ. Và cái điều rất rõ ràng là chúng ta nhìn lại tự thân ta cũng thế. Người nghèo họ thích khoe của, mà người giàu thì họ giải chi mà khoe, người khác mượn người ta, giấu chết đi chứ. Và dân giàu thì nó không cần khoe, nó đã giàu rồi. Cho nên nhìn chung cả một đất nước, người ta làm những cái công trình rất là kỳ vĩ, hoành tráng quy mô để thể hiện cái nét giàu sang của một quốc gia. Rồi chùa chúng ta cũng thế, từ Bắc chí Nam, thưa các vị, người ta đều đổ xô làm một việc là xây chùa cho to, cho hoành tráng, cho nguy nga. Thế thì cái mặt hình thức nó đã vô cùng sai rồi. Do vì cơ sở vật chất mà lớn bao nhiêu, mà hoành tráng bao nhiêu, thì nó sinh ra cái gì phía sau, các vị biết không? Người ta đến đó người ta tu, không được tôi luyện, do vì các thầy cứ đổ xô hướng về cái mặt vật chất, hướng về cái mặt phát triển hình thức. Cho nên người ta tới với mình, ta chỉ tới bằng cái tâm thức chuộng hình thức mà tới. Nó là như vậy thôi à. Rồi cái thứ hai, khi hình thức được chuộng và cái năng lực tu không được đào tạo kỹ, thì nó trở thành một cái thành phần vô cùng phức tạp, dành nhau cái tổ đình, dành nhau cái chùa. Và không khéo già lam nào cũng phát sinh cái điều là gì? Cái điều là tranh giành vật chất, tranh giành lợi danh, tranh giành chức quyền, tranh giành địa vị trụ trì trong già lam. Và chuyện này không thiếu. Và càng ngày thì sao? Thưa các vị, phẩm chất tu càng bị loại trừ, không có nâng lên được. Dù có những cái cơ chế đào tạo về học hành từ trung cấp cho tới cao cấp, thế nhưng mà chẳng qua chỉ hợp thức hóa cái điều kiện giành giật nhau để trụ trì già lam thôi, chứ không có thể phát triển được đời sống tu hành bên trong. Đó là cái chuyện mình nhìn một góc thôi về Việt Nam để thấy thương tâm. Và thế hệ thầy như thế thì cái dòng chảy tất nhiên là đào tạo thế hệ học trò ra làm sao? Người sau, thưa các vị, nương đức của người trước để phát triển về tuệ giác. Thế nhưng mà người trước không đủ đức lành, cho nên làm sao nuôi được người sau? Thế cho nên mình dẫn nhau thế hệ này chìm nhau xuống và làm cho đạo Phật càng ngày càng suy thoái. Và cái hiện tình này nó không phải có mặt ở trong Việt Nam, mà nó có mặt luôn quanh ta. Các vị nhìn một vòng vậy mà con, có khi một thầy trên nước Mỹ này vì cái nhu cầu Phật sự, vì phương tiện độ sinh, cho nên có khi 2-3 cái chùa. Và khi họ có 2-3 cái chùa thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là ta sống trên đất nước này, ta nương đức lành của các bậc tôn túc trong quá khứ để làm đạo. Tại sao? Các vị hình dung các thầy trên đất nước này đã quy y được ai là những người mới chưa? Chẳng là bao nhiêu cả. Tất cả những người Phật tử yểm trợ và lam tự viện nơi đây là do vì họ đã cảm mộ năng lượng lành, đức lành của các bậc thầy chúng ta. Họ là đệ tử của các vị hòa thượng lớn. Còn chúng ta thì lao sao hưởng đức của các bậc thầy, chứ chúng ta chưa quy y được 100 người hoàn toàn mới đâu. Khi nào các vị làm lễ quy y được cho những đứa bé 10 tuổi, 15 tuổi sinh ra trên đất Mỹ này thì tự hào là ta làm ăn trên đôi chân của ta. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn là người thừa hưởng đức của các bậc thầy, chứ chúng ta chưa làm được cái chi cả. Thế thì mình nhìn quanh mình thấy một điều là thế hệ chúng ta chưa làm gì được thêm cho đạo, mà chúng ta làm suy mòn, làm khuyết thêm. Và thậm chí bây giờ, thưa các vị, mỗi một thầy có một cái chùa rồi thì cái điều nó phát sinh đó là tiền bill, tiền bổng từng tháng các thầy đã làm sao trả đây. Cái số lượng Phật tử già ngang với ta từng quy y Tam Bảo thì nó hạn chế, nó không phát triển được. Và đời sống xã hội càng ngày càng khó khăn, cho nên cái chuyện xảy ra tất nhiên đó là thầy nào cũng bằng mọi cách giữ cái nhóm Phật tử nó lại cho chính mình cả. Và thầy nào cũng tìm mọi cách nói mất lòng nhau đáng chịu nghe. Tìm mọi cách để làm chi? Giải quyết tiền bill hàng tháng, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền ở đâu? Gõ vậy nè, gõ Phật tử, bỏ tiền ra. Thế thì các vị hình dung là mỗi một kỳ đám đình, mỗi một kỳ lễ lược Vu Lan, Phật Đản vân vân, mỗi cái thơ đến với những người Phật tử, người ta sợ, người ta vui mừng vậy. Các vị hình dung là cực nhọc vô cùng để có tiền, và tiền thuế trên đất Mỹ này nó không tha bất cứ một người nào đâu, thuế nặng vô cùng. Có một gia đình người ta giải quyết mọi việc rồi, người ta còn phải nuôi con, nuôi cái, con học, con hành, nó lớn lên thì thưa các vị, bao nhiêu món tiền đặt trên đồng lương của họ, họ không thể cắt một rổ rau ra chợ bán để có đồng tiền thêm đâu. Lương bao nhiêu là bao nhiêu, không xin ra được một đồng nào cả. Thì các vị hình dung cái nỗi nhọc nhằn của Phật tử nó lớn đến chừng nào. Thế mà các thầy nay cái chùa, mai cái chùa, nay cơm chay gây quỷ, mai cơm chay gây quỷ. Mốt gửi thơ mời đình đám để vận động tài chánh, thế thì Phật tử người ta kính sợ vô cùng. Theo mình thấy vậy. Tôi không biết các Phật tử đây sợ mấy thầy không, chứ riêng mình sợ thiệt. Mình chưa bao giờ đi dự một cái buổi cơm chay gây quỷ của thầy nào hết. Và từ hai lĩnh vực này các vị nhìn coi là chúng ta đang đẩy Phật giáo đi vào cái ngõ gì đây. Rõ ràng là mình không có tạo được một cái pháp môn tu để cung ứng cho người Phật tử. Thông thường thì có qua thì có lại, anh cho tôi một chút vật chất tôi phải tặng lại anh cái đời sống phàm hạnh của tôi để anh có được cái bình yên khi đến già lam tự viện. Dạy cho anh một câu pháp, giải tỏa những cái u uất, hay là hóa giải được những cái ngăn cách đời sống gia đình, hay là lấy đi những cái khó khăn trong trái tim anh. Đó gọi là sống lương thiện đó. Người ta cho mình một chút vật chất, mình cho lại người ta pháp Phật để người ta có được niềm vui thì còn tha được. Đằng này anh không có gì để cho người ta, anh chỉ lấy của người ta thôi. Thế thì nếu mà đứng cái mặt nhân thế mà nhìn thì rõ ràng người ta hơi bất lương đó chứ. Bất lương chưa? Thiếu tự trọng vô cùng, thiếu tự trọng vô cùng. Và cái nhân cách của một người tốt của chúng ta chưa hoàn thiện nó, đừng nói chi là một người tu. Đúng nó là như thế. Nói thì nó bất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy, không thể nói khác được. Hai phần này tạm thông qua đi, chúng ta nói nhiều thì nó bất lòng nhau nhiều. Cái phần này quan trọng là ta làm gì, ta làm gì. May mắn thay, chúng ta học được một trang kinh của Đức Thế Tôn, chúng ta có được cái Bồ Đề Tâm trong sáng. Và chúng ta cũng may mắn thay là chúng ta được nuôi dạy trong một cái môi trường rất là lành thiện. Cho nên thưa các vị, mình hứa với lòng rằng mình luyện đời mình trong già lam thì mình phải thành tựu cái phẩm chất của một người tu, thành tựu cái phẩm chất phạm hạnh đàng hoàng của một người tu. Thực tập quy nghi đàng hoàng, ta chưa thể làm cho thiên ma quỷ thần thiên long bát bộ kinh sợ, thì ta cũng làm được một điều là thể hiện được cái quay nghi tròn sáng vững vàng vững chãi để làm mô phạm làm đạo đức giữa nhân gian. Tối thiểu giữa đêm đen ta cũng đốt được một ngọn đèn sáng để cho người ta tìm về. Tối thiểu ta cũng làm được một điều là để cho thí chủ những người gần ta phát sinh cái niềm kính trọng Tam Bảo, họ còn được niềm tin với Phật Pháp Tăng. Chưa làm được cho chánh pháp tỏ sáng được nơi đất nước này thì ta hứa với lòng rằng người nào có điều kiện tiếp xúc với ta, họ phát khởi niềm chánh tín Tam Bảo. Và nếu mình không tu đàng hoàng thì thưa các vị, mình cô phụ ơn của Đức Thế Tôn, cô phụ ơn của Thầy Tổ, cô phụ ơn của Thập Phương Thí Chủ quý kính mình. Và cái phần cuối cùng ứng dụng ra sao? Phần này thưa các vị, mỗi một người cái điều cần khởi đó là Bồ Đề Tâm của các vị mà nó bừng lên, nó rừng rực lửa, nó đam mê tu, thì các vị tự sắp xếp thì tự thông minh để có thể sống được cả một ngày với đạo, chứ không ai sắp xếp giùm ai cả. Cái quan trọng là Bồ Đề Tâm nó khởi lên, quan trọng là cái niềm thiết tha tu nó dâng lên, và ta lấy thiện pháp làm nền thì từng ý nghĩ của chúng ta, từng lời nói của chúng ta, từng việc làm của chúng ta, nếu ta không làm được cho người vui thì tối thiểu ta cũng không vung vãi phiền não khổ đau vào người. Một câu nó rất là triết lý mà rất hay là nếu tôi không thể làm cái viên thuốc trường sinh cho anh để anh thoát được cái kiếp sống chết trong cõi luân hồi, tối thiểu tôi cũng là viên thuốc bổ, chứ tôi không thể là viên thuốc độc cho anh được. Ngang đây đủ xài rồi, không cần nhiều. Hãy hứa với lòng rằng hãy nói những lời lành, nghĩ như việc lành, làm những việc lành, mang niềm vui tặng cho người, chứ không làm cho người phiền não và khổ đau. Và thưa đại chúng là đi vô cái kết luận nữa là nghĩ cho thôi, nó thiếu. Cái thứ nhất, giới là cái trụ xứ an ổn nhất cho tự thân ta. Thứ nhất đó là trụ xứ cho tự thân. Và tự thân anh mà an trú trong giới thì một đời rồi nhiều đời, Và cái thứ ba nó cũng là cái trụ xứ, tức là cái nền tảng an ổn cho tam vô lậu học nữa. Mình giải thích một chút. Các vị an trú ngay nơi giới, thực tập giới, hành trì giới, nó làm đầy phước điền, nó là cái nền lành thiện vô cùng ngay một đời tu này. Và thập phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát thành đạt được giác ngộ cũng từ cái nền tảng này, cho nên nó là nền tảng cho nhiều đời chứ không phải một đời. Và cứ gần hơn hết, nó là nền tảng cho định, cho tuệ. Nếu không có giới thì không phát sinh được định và không có được trí tuệ. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai của phần kết luận, đó là cái nền tảng để cho Đạo Phật sống còn và phát triển. Đạo Phật sống còn cho tới hôm nay, trải dài qua nhiều châu lục, tức là nó đi ngang qua thời gian, qua không gian, thấm nhuần vào nhiều vùng văn hóa khác nhau. Và tất cả sự tồn tại đó và phát triển đó, nó được đặt trên cái nền của giới, chứ không phải đặt trên cái nền của tăng đoàn hùng mạnh hay là thế lực chính quyền gì đi theo hết. Tôn giáo khác thì người ta truyền đạo cùng với lưỡi gươm và cây súng, thế nhưng mà Đạo Phật truyền đạo bằng cái con đường đi trên cái chiếc thuyền giới này để phổ biến Phật pháp khắp mọi nơi. Và người ta có thể dùng giới để ước đoán, tức là căn cứ trên cái nền giới này để nhìn ra cái thực thể tăng già như thế nào. Ước đoán cái thực thể tăng già, tăng già có lành thiện hay không, có thánh hạnh hay không, có thể làm cho Phật pháp trường tồn hay không, nhìn vào cái năng lực thực hành giới của họ. Gần hơn là nhìn vào cái tập thể tu của một dòng tu hay là một trung tâm tu học, một tự viện, thấy họ có hành trì quy y, có hành trì giới thì biết rằng cái già lam tự viện đó rất là bền bỉ, phát triển rất là dài. Và cái điều thứ nữa là nó cũng là nền tảng cho thọ mạng của chánh pháp. Chánh pháp của Đức Thế Tôn mà dài hay ngắn, có thể phổ biến được ở nhân gian này hay không, là do chúng ta có đặt nền tảng sự tu mình trên cái nền tảng của giới học hay không. Đó là ý thứ hai của kết luận. Và cái điều thứ ba mình muốn lặp lại thôi, đó là tự thân của giới nó chưa hề là một giáo điều, mà giới là cái dòng tuệ giác tuôn chảy từ thánh trí Như Lai. Nó rất khác, nó không phải là giáo điều đặt anh vào một cái khuôn khổ bắt anh phải cuồng tín, nó không phải như thế. Mà tự thân giới pháp Đức Thế Tôn chế định nó được sinh ra từ thánh trí của Đức Như Lai, cho nên bản chất của nó là giải thoát. Gọi là giới nhưng mà bản chất của nó là giải thoát. Cho nên là người đệ tử Đức Như Lai, là những người tu sĩ Pháp Tăng Nghe Ti, thì cái điều không thể chối cãi là chúng ta phải hết sức tuân phục, tôn trọng và hành trì. Tôn trọng, tuân phục, học tập và hành trì. Đây là cái yêu cầu tự nhiên thôi, chứ không có cái gì mà ghê gớm cả.
Và dừng ở đây, đủ rồi. Bữa nào cũng quá giờ hết.